Cái phần 1 là cái ni tắc kỳ và vật đề 30 giới đã qua rồi phải không? Rồi ni tắc kỳ và vật đề học hết rồi. Bữa nay chúng ta bắt đầu học về cái đơn đề hay là đơn đọa, là ba vật đề dịch là đọa hay là đơn đọa. Còn ni tắc kỳ dịch là xã, liên quan với cái tài sản, những cái vật chất. Rồi chánh văn chư đại đức thị cửu thập ba vật đề pháp, bán nguyệt thuyết giới kinh Trung Lai là chư đại đức. Đây là 90 pháp ba vật đề trong giới kinh nó ra mỗi nửa tháng thuyết giới kinh Trung Lai. Mà 90 pháp ba vật đề đối với bên tỳ kheo và tỳ kheo ni 178 pháp ba vật đề thì có một số giống bên tỳ kheo. Là cái giới thứ nhất là nhược tỳ kheo tri nhi vọng ngữ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo biết mà nói dối phạm ba vật đề, biết nha, quan trọng là cái chữ tri á, thì trong cái vọng ngữ này nó có năm loại về cái thiên ba vật đề. Cái thứ nhất này là cái loại ba la di là nói coi như là đại vọng ngữ, tự ngôn chứng thánh, đó là loại thứ nhất của cái nói dối. Cái thứ hai là thuộc về phạm về tăng tàng. Như cái giới nào thuộc về tăng tàng? Tăng tàng thuộc về phạm về cái tội tăng tàng mà thuộc về nói dối đó. cái giới nào chúng ta học rồi. Như Ba La Di thì coi như là đại dòng ngữ, tự ngôn chứng thánh. Bây giờ nếu Phạm Tăng Tàng, vô căn bán cái từ á là thuộc về Tăng Tàng á. Người kia không phạm Ba La Di mà mình vu khống Ba La Di thì phạm Tăng Tàng, đó cũng nói dối. Cái loại thứ hai nha. Qua cái loại thứ ba là thuộc về cái tụ mà thâu lăng giá, cái loại mà loại thâu lăng giá nè là như gì? Ai nói được cái này là giỏi á, thuộc về cái tụ mà thâu lăng giá. Nếu phạm thâu lăng giá, ví dụ như nó là pháp mà nó là phi pháp, luật nó là phi luật, nó là thâu lăng giá, cái đó là thường sở hành là phi thường sở hành, cái đó là luật mà mình nói là không phải luật, hay là không phải luật mình nói là luật, đó là thuộc về cái loại mà nói dối của thâu lăng giá. À, thứ tư nữa là đột kiết la. Thế đột kiết la như gì? Như trong cái yết ma chúng ta học á, à, chúng ta biết đó là ví dụ như là phạm Tăng Tàng hay là phạm thâu lăng giá mà mình che giấu mỗi nửa tháng đến trong Tăng Bồ Tát, Tăng hỏi thanh tịnh không mà im lặng. Tại vì nó là nếu mà là thanh tịnh mới cho nghe đọc mà nguyên mà 93 vật đề hoặc giả là 13 pháp Tăng Tàng, trong 13 pháp này có thanh tịnh không? Nếu không thanh tịnh rồi đã chúng sám hối, còn thanh tịnh là im lặng, mình im lặng tất nhiên mình dối mình là đã thanh tịnh, phạm độc kiết la. Còn cái mà đang phạm đây là ngoài bốn thứ đó ra gọi là ba vật đề, như là dòng ngữ chẳng hạn, dòng ngữ như là tiểu dòng ngữ. Tại dòng ngữ này nó có hai loại dòng ngữ, đại dòng ngữ và tiểu dòng ngữ. Nếu đại dòng ngữ thì nó Ba La Di, mà tiểu dòng ngữ đây là phạm ba vật đề. Thành ra là trong luật đưa ra dòng ngữ nó có năm loại dòng ngữ này. Thì tất cả các bộ đều có đề cập đến là đầu tiên đó là La Hầu La. Cái nói dối của La Hầu La khi mà biết Đức Phật ở Trúc Lâm thì có Phật tử đến và hỏi La Hầu La là Đức Như Lai ở đâu. La Hầu La mới nói ở Linh Thú. Họ chạy lên Linh Thú họ kiếm Phật, không có. Rồi khi Phật ở Linh Thú thì nói cái chỗ khác. Hình như Phật tử họ rất là phiền La Hầu La, mà lúc đó là Phật chưa có chế giới hẳn. Thì một hôm La Hầu La đến hầu Đức Phật. Đức Phật lấy một cái chậu nước múc nước đầy, Đức Phật rửa chân, còn một ít là để lại. Đức Phật hỏi La Hầu La nước ở trong bình này nhiều hay ít. La Hầu La nói dạ ít. Thì Đức Phật mới rầy La Hầu La là cái pháp của Sa Môn mà nó dối thì không có phải là cái pháp của Sa Môn, cũng như nước ở trong bình còn rất ít. Rồi Đức Phật mới úp cái bình lại đổ hết nước, mới nó hỏi nữa La Hầu La nước tại sao hết. Tại nó úp cái bình nước nó ra hết. Thì Đức Phật nó nói mình là Sa Môn mà nó dối thì cũng không có chứa được những cái pháp Sa Môn, như cái bình mà nó đã úp xuống thì không còn không còn nước nữa. Nhưng mà cái đó là một cái phần phụ mà chưa có chế giới căn cứ vào Đàm Vô Đức. Là có một tỳ kheo khi mà biện luận với những cái vị khác thì ưa nói quanh co, tìm cách quanh co đủ thứ chối. Khi mà đối lý rồi thì tìm đủ cách. Do đó đó là cái tinh thần chế giới, cái duyên khởi của Đàm Vô Đức. Còn nếu mà của căn bản thiết nhất thiết bộ Bồ Tỳ Na Gia thì đề cập đến với tỳ kheo pháp thủ. Tỳ kheo pháp thủ là tỳ kheo mà có tiếng biện luận đối với Sa Môn Thích Tử. Khi ở thành Sa Vệ có một cái bà La Môn, bà La Môn rất là giỏi về biện luận. Một hôm ban ngày đi ra giữa chợ như vậy, thì cái ông bà La Môn này trên bụng quấn nhiều cái lớp vải, nhiều cái lớp vải, tay cầm đuốc mà cái bụng thì quấn nhiều lớp vải. Dân chúng họ không biết cái ông này ông là ăn mặc như thế nào, mới hỏi tại sao trên mình ông có bụng quấn nhiều cái lớp vải vậy. Ông nói cái sự hiểu biết của tôi nó quá nhiều đi, nếu mà lấy vải mà không quấn lên nó dở cái bụng ra chết, nên cái sự hiểu biết của tôi nó nhiều như vậy, tôi phải quấn vải giữ cho nó đừng có cái bể cái bụng ra. Đó là ông ban ngày ông làm gì, ông cầm đuốc. Ông nói là mọi người đều là ngu si đó, không có trí tuệ. Tôi cầm đuốc, tôi rọi đường, tôi kiếm người để mà biện luận, tất cả đều là ngu si á. Thì họ nghe nói vậy họ cũng bực, cái ông này rất là ngã mạn. Rồi là ở trong căn bản gọi là pháp thủ nha, cái tên cái đề tỳ kheo này là tên là pháp thủ. Thì có một cái tỳ kheo làm hàng sa môn pháp thủ nè, là biện luận rất giỏi trong hàng tăng. Biết ổng là biện luận khó ai mà thắng được, thành các bà La Môn này hỏi trong thành này có ai là biện luận giỏi không, kiếm người để biện luận với tôi. Thì ta mới là chỉ nói Sa Môn Thích Tử có một tỳ kheo đó tên là pháp thủ. Thì các ông bà La Môn này đi tìm pháp thủ. Khi gặp pháp thủ rồi thì mới là hẹn với pháp thủ là sẽ hai người cùng biện luận với nhau ai hơn thua. Thì pháp thủ đồng ý hẹn ngày mai mấy giờ đó đến cái vườn hoa đó sẽ là biện luận. Thì cái ông bà La Môn này nghe tiếng cái hàng Sa Môn Thích Tử khó có ai thắng nổi, mà mình biện luận như vậy thì tối bắt đầu là tìm bao nhiêu cái đề chuẩn bị để ngày mai ra đấu với pháp thủ. Thì đúng giờ hẹn ngày mai bà La Môn này đến vườn hoa nó chờ hoài, pháp thủ không có mặt. Pháp thủ cái đêm nó nghĩ rằng biện luận có thắng thì hằng ngày cũng trải qua hàng trăm nhà đi ôm mình bát thức thực mới được cái no bụng, mà lỡ mà có thua bà La Môn này thì coi như cái tiếng của mình chưa hẳn trăm nhà mà nó đã no nữa. Thành nó là tránh đi, tránh cái ông bà La Môn này, ông chờ hoài tới giờ cũng có quá giờ chờ không được. Ông trở về ra ngoài thành thì gặp pháp thủ đang ôm mình bát khất thực. Bà La Môn nói ủa mà thầy có hứa là tới chỗ đó giờ đó là biện luận mà chờ thì không có. Pháp thủ này tôi không nhớ nữa, tôi quên đi. Thì cái bà La Môn này nghĩ vậy là cái ông này cao cường, mình thức muốn sáng đêm để chuẩn bị để biện luận mà ổng rất là tỉnh bơ như vậy là ổng là đặc biệt chứ không phải là nó người bà dở. Thôi hẹn là ngày mai, ngày mai cũng tới cái giờ đó chỗ đó vậy. Ngày mai pháp thủ cũng tránh mặt. Thì bà La Môn này hai lần như vậy thì mới nói rằng là Sa Môn Thích Tử dối trá, là không có giữ lời hứa cách này cách khác, là tới tay Phật, Phật phải cấm. Đây là cái duyên khởi của căn bản thiết nhất thiết của Bồ Tỳ Na Gia. Còn là của Đàm Vô Đức thì tượng lực, tên mà của duyên khởi mà Đàm Vô Đức thì dịch là tượng lực, còn căn bản thì để là pháp thủ, mà cũng là nó một tên mà thôi nha. Nhưng mà căn bản thì nói rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Thì trong cái cố ý mà nói dối này là nói dối bằng cách có ý thức, tâm và miệng là không có nhất như, mà là nói dối. Coi như là định nghĩa của cái nói dối á, là tâm và miệng nói không có giống nhau. Biết nha, trong này dùng chữ tri là biết. Nếu mà không biết á, dầu mình đã nghĩ sai nhưng mà tâm và miệng giống nhau thì không gọi là nói dối, dầu đó là nói sai. Còn đây là biết, thành ra là nói dối có ý thức, có ý thức nói dối, trong này mới định tội. Thì về cái phạm tướng, phạm tướng trong này là về cái phần mà nói dối á, là có chủ ý nói dối, tất nhiên nói dối có mục đích. Thứ hai nữa là nói thành lời những điều mà tâm và khẩu nó khác nhau, nói thành lời. Thứ ba là nói xong một vấn đề gì. Thứ tư là người kia nghe và hiểu rõ cái vấn đề mình nói. Đó là có bốn cái điều đó thành cái phạm tướng của nói dối. Nó là cái giới, cái giới thứ nhất. Tuy là nó cái giới này nó khó lắm nè, nó khó. Thành là bên thinh văn thì mình thấy là học hoàn toàn, dầu cái này không có khai, thinh văn không khai vấn đề nói dối nha. Nhưng mà Bồ Tát thì có khai. Nếu mà nó khai đó là thuộc về của Đại Thừa, thì nếu mà nói dối có lợi thì cái việc đó không ngại gì nói dối, dầu đó là tánh tội. Thì cái đó là tường thuật của căn bản cũng như của tứ phần. Qua cái giới thứ hai, nhược tỳ kheo, chủng loại quỷ ta ngữ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo dùng các chủng loại hay các thứ, chữ quỷ này là quỷ nhục, chữ ta này là mắng nhiếc, dùng những cái lời mắng nhiếc các cái chủng loại đều phạm ba vật đề. Cái gì là bôi bát, dùng cái lời mà là bôi bát, hay là quỷ thụ ngữ. Trong hành thiệu sau thì nói là mạ giới, mạ là chê bai mắng nhiếc. Còn trong tứ phần hàm chú thì gọi là hành mạ giới, nên là thuộc về mắng nhiếc. Thì mắng nhiếc trong tứ phần liệt kê có 6 thứ, có 6 thứ ở trong tứ phần. Thứ nhất này là nói về ti tấn, là cái chủng tập, nói dòng họ thấp kém mà hạ nhục bằng cách là mắng nhiếc cái dòng họ, cái giai cấp. Thì cái này đối với Ấn Độ có thể là nó quan trọng hơn, còn chúng ta đối với cái người Đông Phương ở Việt Nam này không có quan trọng lắm vấn đề mà ti tấn. Bây giờ là chủng loại. Cái loại thứ hai là cái ti nghiệp, là cái nghề nghiệp, cái nghề nghiệp hèn hạ. Nên nói là cái nghề đồ tể, hay cái nghề mà nó là lượm ni lông hay là quét đường vân vân, cái đó thì về nghề nghiệp. Thứ ba thuộc về cái kỹ thuật, hay là cái từ luật nó gọi là ti kỹ, ti là hạ tiện, là thấp. Về cái công nghệ, hay là làm thợ cạo tóc, hay là thợ hay gì đó chẳng hạn. Đó là thứ ba. Qua cái thứ tư nữa là phạm, phạm các tội, ví dụ như phạm ba la di, phạm tăng tàng, phạm ba vật đề, vân vân, những cái đó. Thứ năm nữa là kiết sử. Kiết sử là có nhiều cái phiền não. Thí dụ như là ông đó là nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Thứ bảy này là manh hạt. Từ manh hạt là đuôi mù, hay là tật nguyền, hay là câm, ngọng, què, vân vân. Đó là cái dùng những cái đó mà chê bai. Thành ở trong cái duyên khởi của tứ phần là lục quần tỳ kheo ưa chê mắng nhiếc những hàng tỳ kheo. Ông là dòng họ đê tiện, ông là dòng họ cách này cách khác, làm những hàng tỳ kheo kia không yên ổn để mà tu. Đó là trong tứ phần. Nên Phật mới là kêu hàng tỳ kheo chế này là cấm, cấm về cái phần á. Thế thì khi mà Đức Phật cấm rồi, Phật nói mới kể những cái chuyện mà từ quá khứ. Từ quá khứ Phật mới kể cái chuyện mà từ Đức Phật quá khứ đã có xảy ra rồi. Thì Phật mới kể về ở trong cái thành Thất La Phiệt ở thời đó, trong đường Thái Đa, trong một cái làng kia có một cái ông trưởng giả. Khi mà có vợ rồi sanh ra đứa con, có ông chỉ duy nhất đứa con gái, rồi là chết. Sau này ông cưới người vợ khác. Thì có một cái nhà bà La Môn kia sanh ra một đứa con trai, rồi cha mẹ chết hết, thì đứa con trai ở một mình hàng ngày lớn lên, rồi nó đi đóng củi. Thì một hôm cái ông trưởng giả đó trên đường đóng củi nó trở về, thì thấy ông trưởng giả này một mình mà cày ruộng, chỉ có đứa con gái thôi, không có con trai. Thì cái ông thanh niên này mới đứng trên bờ đê, thấy ông già mà cực nhọc, không có đứa con nào tiếp với ông, mới thôi bác để con cày ruộng cho bác. Cái này là thầy kể cái duyên khởi ở trong bộ Căn Bản nha. Tại Căn Bản nó có nhiều cái chuyện mà liên quan đến cái duyên khởi rất là hay, chi tiết hơn là cái Đàm Vô Đức nhiều. Thì cái ông thanh niên này xuống nó cài, thì cái ông trưởng giả lên trên bờ ngồi để mà đứng coi đứa này nó cài như thế nào. Thấy nó cài cũng hay, rồi đứa trai này nó thôi bác nghỉ đi, rồi là con sẽ thế cho bác cài giúp bác. Thì cái ông trưởng giả nói nếu mà cháu làm được thì trưa bác đem cơm cho cháu ăn, giúp đỡ cho bác. Thì thấy nó làm một buổi như vậy, cái ông trưởng giả này thấy rất vừa lòng. Thành ông trưởng giả này nó thôi bây giờ là cháu ở luôn với bác đi, rồi là lo cài ruộng, rồi ở với bác lo hai con trâu này cho nó ăn, nó săn sóc cho nó. Thì sau này bác sẽ gả con gái cho cháu. Thì nhỏ này nó thích quá, cha mẹ mồ côi không có nhà cửa, mà được cái ông trưởng giả nào ông nói như vậy. Thì nó giúp việc cho ông, nó ở luôn. Chiều nó đem trâu vô, nó ung khói, rồi nó gây sửa sạn chuồng này kia nọ, rất hài lòng. Thì nó ở được cái năm thứ nhất, cái năm thứ hai, năm thứ ba, ba năm vậy nó lo cho hai con trâu này. Thì trong đó có hai con, một con thì sừng dài mà nó rất là ngỗ nghịch. Một hôm nó bờ đê nó ăn lúa, cái thằng chăn trâu này nó mới lấy gậy nó liện đuổi nó gãy sừng, nên đặt cho con trâu này coi là gãy sừng. Rồi một thời gian con trâu này nghịch ngợm nó ăn lúa, thằng này sẵn trên tay cái lưỡi hái nó liện con trâu kia là đứt đuôi, nên nó đặt con trâu này kêu là cục đuôi và gãy sừng, cái tên con trâu này. Thì nó chờ tới 3 năm mà nó lo hai con trâu nè, 3 năm như vậy cái ông trưởng giả rất là yên ổn. Thì sao không thấy ông này nói gì nó vấn đề mà gả con gái hay là liên quan đến cái gì cho nó. Thì nó mới hỏi, nó hỏi năm nay là năm thứ ba con ở với bác rồi, sao không thấy bác nói về vấn đề cả con gái hay gì hết. Rồi ông nói tao cũng quên rồi, để giờ thôi tao lo. Thì về ông mới nói vợ ông là chuẩn bị để mà làm đám gả con gái mình. Thì vợ ông mới hỏi là gả cho ai, nó còn ai nữa. Thằng đó hồi đó giờ nó ở năm nay năm thứ ba rồi, rể của mình với ai nữa. Bà không chịu, bảo nó đâu có được, con mình mà gả cho cái thằng chăn trâu, thằng ở rồi giờ sao được. Thì ông này ông lỡ ông hứa rồi. Thì ông mới bây giờ nếu mà mình nói là không gả thì chắc chắn rằng nó bỏ mình nó đi. Mà bỏ đi thì mình cực khổ, mình lo trâu, mình cài ruộng đồ, nó cực khổ. Nó mới chần chờ, mới nói với nó rằng là bác thì dòng họ cũng đông người, chờ qua một cái mùa mía trời là mới làm đám cưới được, tiền bạc nhiều là mời khách khứa đồ đông luôn đó. Thì nó ở chờ, nó ở cho thêm một năm nữa mà không thấy gì hết. Nó hỏi lần nữa thì ổng mới mới nói là bà vợ không chịu gả, thì tức mình nó biết là cái ông này gạt nó. Gạt nó thì một hôm trời mùa hè nắng gắt vậy, nó cột hai con trâu vô gốc cây, nó đánh, đánh hai con trâu này. Thì con trâu vào cái thở ban sơ, ở trong bộ căn bản này, thở ban sơ nó nói và nó hiểu được tiếng người. Nó hỏi tại sao 3-4 năm rồi ông thương tôi như là anh em như vậy, mà tại sao giờ anh đánh đập chúng tôi như vậy? Thì cái thằng chăn trâu này nó mới nói là tao đánh vì chủ của mày. Hỏi sao chủ mà ông đánh tụi tôi? Là chủ mày nó hứa gả con gái tao mà rốt cuộc là chủ mày không gả, gạt tao. Thì hai con trâu nó tại sao ông không đi thưa quan đi, kiện quan. Thằng chăn trâu này nó là ai làm chứng? Hai con trâu nó là hai đứa tôi làm chứng nha. Chăn trâu nó hỏi là mày làm chứng, mày nói tiếng người hay mày nói tiếng trâu? Ra giữa quan như vậy mà nói tiếng người tiếng trâu. Nó tôi cũng không nói tiếng người mà cũng không nói tiếng trâu, mà tôi hiện cái tướng á, tao biết. Thì bằng cách nó bài, nó bài như vậy: bây giờ ông làm đơn ông kiện, rồi ông nói với cái quan rằng là tôi bài cho ông để tụi tôi nhịn đói 7 bữa, không uống nước, không cho ăn. Mà nói nếu mà cái việc này mà nó có sự thật á, thì hai con trâu nó sẽ uống nước và ăn cỏ, dẫn ra cỏ non nước mát nó ăn và nó uống. Còn nếu mà cái việc này qua rồi nó không ăn, dầu nó 7 ngày nó nhịn đói như vậy nó cũng không ăn nữa, thì cái đó là cái làm chứng. Thì thằng này nghe nói nó được, thì nó làm đơn, nó thưa kiện, nó kiện với quan. Khi quan mới hỏi kỹ như vậy, nó cũng nói y như là con trâu nói. Thì có mặt quan đem hai con trâu, bữa đó nó đem buộc cho nhịn đói, cho nhịn đói rồi tới 7 ngày sắp xử rồi. Thì cái con trâu mà gãy sừng với cục đuôi này, nó mới nói với con trâu kia, nó nói là nữa mà thả tao ra 7 ngày rồi đá cục tao cũng ăn nữa, chứ là đừng nói là cỏ non với nước trong. Hỏi tại sao vậy? Tại vì tao đâu có cái tên mà nó xấu vậy, cục đuôi với là gãy sừng, mà cái thằng chăn trâu nó cứ kêu tao là cái thằng mà gãy sừng với cục đuôi, tao tức quá. Nếu mà tao muốn dùng cái sừng trở lại mà tao móc ruột nó ra nữa, nên thả ra đá cục tao cũng ăn. Thì tới 7 ngày thằng chăn trâu này nó đi, nó thăm hai con trâu này, ngày mai ra tòa thăm mày có khỏe, mày có vui vẻ vậy không, có yên ổn hay không. Thì con trâu kia nó nói là tôi là yên ổn, nhưng mà ông không yên ổn được. Mà hỏi sao vậy? Nó cái thằng cái thằng nó gãy sừng và cục đuôi nó mới nói tôi như vậy, thả ra đá cục nó cũng ăn nữa. Tại vì ông kêu cái tên mạ nhục đó, nó có cái tên tốt mà không kêu, mà kêu như vậy nó trả thù. Thì ông này ông sợ quá, nếu nó vậy có môn là trốn, chứ đâu có cách nào mà dám ra quan nữa, nó bị tử hình đi. Thì cái con trâu kia nó bày cái cách, nó nói không sao, bây giờ tôi bày cái cách cho ông ngày mai như vậy, là tối nay ông lấy dàm á, ông xỏ mũi con kia lại, ông cột vô cái sừng của tôi, cột nó vô cái sừng á. Thì ngày mai mà quan mà có hỏi thì ông cũng nói rồi có thằng kia mà nó muốn ăn cỏ thì tôi đưa cái sừng tôi lên, cái mỏ tôi lên, nó biệt trên trời á, thì nó đâu có ăn cỏ được. Rồi ông quan có hỏi sao, ông nói là chẳng những mà nó hiện cái tướng rồi, mà con trâu này nó còn hướng về cái vị thần thứ năm mà nó tâu lên cả. Nó đây là cái ông này nói sự thật, mà quan niệm có Ấn Độ thần thứ năm mà đất nước gió lửa và hộ thần á, là cái vị thần đó là hộ thế. Thì khi ngày mai nó là vậy, thì quan coi như là cho ông này thắng, là thực hiện được thắng. Thì bắt buộc cái ông trưởng giả đem đứa con gái gả cho cái thằng chăn trâu này. Thì Đức Phật mới nói hằng tỳ kheo, cái loài thú mà nó còn nghe những cái lời mà êm đẹp nhẹ nhàng như vậy, huống là các ông là thuộc về hàng tỳ kheo, ông mắng nhiếc là cách này cách khác, đó là cái duyên khởi của bộ căn bản nha. Rồi Đức Phật cũng kể thêm một cái chuyện nữa, qua thời xa xưa vào thời Đức Phật á, thì có cái ông trưởng giả kia có hai con trâu. Hai con trâu rất là mạnh, một con thì nó là trọc đầu, một con thì sừng dài, mà nó có sức mạnh vô song. Thì một hôm cái ông trưởng giả này, ông mới là cá với cái ông kia, ông nói tôi có hai con trâu nó mạnh, không có ai mà đủ sức là địch là hai con trâu tôi, bằng cách là thi kéo những cái đồ vật còn nó nặng. Thế thì hai người cá nhau 500 kim tiền để mà kéo lên cái dốc. Hai người có trâu vậy kéo. Thì cái ông này ổng cá đầu cái thì bắt đầu cái ngày mà thi thì có con trâu sừng dài, con kia thì nó trọc đầu, ổng nó ráng lên này con trọc đầu, thành có một con kia nó đi trọc đầu đứng lại nó không thèm đi. Ông đi là ổng này ổng đánh đập nó được kia, thua 500 kim tiền là nó tức mình quá đánh đập. Thằng trâu này mới nói là tôi có cái tên, mà tại sao giữa số đông người mà ông mạ nhục tôi, giữa đông người ông kêu tôi trọc đạo, ta làm sao tôi đủ sức mà tôi lên dốc được. Thì nếu như vậy ngày mai ông cá trả lại đi 1000 kim tiền, là ông nói tên tôi là nói thiệt ngọt ngào này kia nọ, rồi tôi sẽ kéo cho ông coi. Ông nói là tao đã mất hết 500 kim tiền rồi, giờ mày kêu tao mất hết 1000 kim tiền nữa hay sao? Mà hai con tên đó là một con thì ông đặt tên là Quan Hỷ, một tên là ông đặt tên là Mỹ Dị. Nó là có tên tôi là Quan Hỷ Mỹ Dị đàng hoàng, mà ông chịu kêu tên mà ông kêu thằng trọc đầu là sao tôi kéo nổi. Rồi qua bữa sau rồi coi như là ông kêu này Quan Hỷ là cố gắng lên con, nó đi một hơi lên ổng thắng được 1000 lượng vàng. Thì Đức Phật mới nói cái loài thú mà nó dạy thành nó là hàng tỳ kheo, đừng có bôi bác với nhau, luôn luôn lúc nào đem những cái lời mà rất là ngọt ngào để mà sống với nhau. Đó là trong bộ căn bản. Đó là mình thấy thấy chữ quỷ với chữ ta này là dùng thành là cái đó là Việt Nam mình vì lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Đây là cái giới thứ hai của ba vật đề. Huynh đệ mà coi trong cái bộ căn bản nha, nó có nhiều cái duyên khởi mà ngài Nghĩa Tịnh ngài dịch ra mà rất là chi tiết. Nếu huynh đệ sau này mà có đi dạy thì cũng nên tìm cái bộ căn bản thuyết nhất thiết hộ bộ tệ nha gia, tài liệu nó rất nhiều trong đó. Cái bộ này thì có dịch ra chữ Việt rồi nhưng mà chưa có chỉnh, là chưa có in ra. Mà cái bộ này là nó gồm 50 quyển mà nó nhiều hơn là Đàm Vũ Đức, nhiều hơn cái thập tụng của Tát Bà Đa nữa. Rồi là nó đây là cái giới thứ hai. Thì về cái phẩm tướng, mấy thầy nói về cái phẩm tướng, cái giới thứ hai này. Cái giới này về cái phẩm tướng thì cũng giống như là cái giới thứ nhất thuộc về nói dối á. Qua cái giới thứ ba là ly gián. Nhược tỳ kheo lưỡng thiệt ngữ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo nói lời hai lưỡi phạm ba vật đề. Thì trong cái Đàm Mô Đức cũng ở trong lục quần tỳ kheo thấy nhiều hạng tỳ kheo sách tấn với nhau mà tu rất là tiến bộ, thành lục quần tỳ kheo tìm cách để ly gián, đến đầu này nói cái người kia, đến người kia nói đầu này. Thì tới làm cho hàng tỳ kheo ở trong chúng bị xáo trộn, nghi ngờ với nhau đủ thứ. Thành nói là ly gián ngữ, là dùng cái lời mà ly gián. Thì trong cái Hữu Bộ Tỳ Bà Sa Manali Hán ngữ gồm cả cái vọng ngữ và ác ngữ về cái nhận xét của cái Tỳ Bà Sa, đặt điều gây chia rẽ không căn cứ nên thuộc dòng ngữ, mà nội dung bịa đặt là những điều xấu xa nên thuộc ác ngữ. Cái này ở trong Tỳ Bà Sa mới nói là nếu mà cái ly gián này gồm nó thuộc cả ác ngữ và vọng ngữ luôn nữa, cái ly gián nè gồm cái vọng ngữ và ác ngữ, mà đặt điều gây chia rẽ không căn cứ thuộc về vọng ngữ, còn cái nội dung mà bịa đặt là những cái điều mà xấu xa thuộc về ác ngữ. Thì trong cái duyên khởi thì là một nhóm họ đã nói là xá tỳ kheo mà tìm cách mà chia rẽ gây cái sự mâu thuẫn với nhau, đến đầu này nói đầu kia, nên trong chúng bị xáo trộn mà không yên ổn tu hành. Thì bộ căn bản thì cái ý như vậy, nhưng mà sẵn là Đức Phật nói thêm về cái ly gián này. Đức Phật đưa ra cái chuyện mà ở trong cái phần căn bản thì Đức Phật mới rầy với hàng tỳ kheo khi chế cái giới này rồi. Thì Đức Phật mới kể thở xưa, mới một cái rừng nọ có một con sư tử mà nó có mang, nó sắp sanh đi. Khi mà sắp sanh thì nó nghĩ rằng phải có những cái thức ăn trong cái thời gian mà sanh nó không có đi kiếm màu được, thì để dành những cái thức ăn đó. Thì một hôm con sư tử mẹ nó sắp sanh như vậy, nó mới đi gian theo một cái khu rừng, thấy có một cái bầy bò, mà có một cái con bò cái phía sau nó mới sanh một cái con bê nhỏ, nên nó bắt con bò mẹ đi, nó bắt nó bỏ trên lưng nó cõng đi vào rừng. Thì con bê con nó không biết gì, nó mới sanh như vậy nó rất là thơ ngây, nên nó thấy mẹ nó như vậy nó cũng đi theo, đi theo con sư tử kia. Sư tử mới nghĩ rằng con bê này sẽ giết luôn để làm thịt, nhưng nó nghĩ rồi nó thôi để từ từ, khi ăn thịt hết con mẹ nó rồi tới con. Khi về tới trong rừng thì nó nói khi mà để con bê này mình nuôi để làm bạn với con của mình. Hay thì một hôm con bê này nó đói, con sư tử mẹ nó sanh ra đứa con, thì con bê cùng bú với con sư tử con này cùng một vú như vậy. Thì một hôm là con sư tử mẹ mới đi kiếm ăn, hai con ở nhà nó giỡn chơi với nhau. Khi mà nó lớn lên rồi thì lúc đó có một con giả can, mà thường thường trong luật hay trong kinh ưa đề cập đến giả can á, là một cái loài thú mà nó xấu ác. Những cái chuyện gì ưa đem ra giả can là cái loài mà nó không có chân chánh mà nó xấu, nó ác, trong đó ưa đề cập đến giả can, không phải quân tử. Thành là con giả can nó đi theo kiếm thịt ăn dư thừa của con sư tử này. Hôm nó thấy con sư tử con và con bò con, hai con thân chơi với nhau, thì nó để ý một cái thời gian hai con này nó lớn lên, thì con sư tử mẹ đã bệnh già sắp qua đời. Thì sư tử mẹ mới nói với hai cái con nhỏ này, nó nói ở trên thế gian cái người mà ly gián đầy cái diêm phù đề, thành tụi con bú cùng một cái vú sữa, nên cẩn thận đừng bao giờ mà nghe những cái lời mà ly gián đó mà phải để bỏ mạng đi. Nói như vậy rồi con sư tử mẹ đã qua đời. Thì hai con nhỏ này nó quen nhau, nó chơi rất thân ở trong cái động đá. Hằng ngày con sư tử con á, nó đi kiếm thức ăn, thì con bê này nó cũng đi theo. Vì cái quay lực của con sư tử mà nó ăn được những cái cỏ mà non như vậy. Thì một hôm con giả can nó tìm cách nó ly gián. Ly gián nó hai con này sẽ vào trong bụng của mình hết. Giả can nó nghĩ là tìm cách ly gián để hai con này mình bắt ăn thịt nó luôn. Thì một hôm giả can mới đến con sư tử, mới là sụ tay xuống làm như buồn bực nó. Rồi cái sư tử mới hỏi là cậu khổ sở lắm sao mà cậu sụ tay cậu xuống vậy? Nó cũng không phải vì nóng mà tao khổ, mà cậu khổ vì cậu nghe một cái tin mà liên quan đến cháu, nên cậu đến cho cháu hay. Hỏi tin gì cậu? Là nó con bò kia nó hâm, nó nói với cậu rằng một ngày nào đó nó sẽ giết cháu để trả thù cái mối thù cho mẹ nó, tại vì mẹ cháu đã giết mẹ nó ăn thịt. Thì con sư tử nó, cậu đừng nói vậy. Mẹ tôi trước khi qua đời, mẹ tôi đã nói với hai đứa tôi rằng là đừng nghe những cái lời ly gián. Ở trên thế gian này đầy hết như vậy, nếu nghe lời ly gián sẽ bỏ mình đi. Thì con giả can nữa thôi, cậu nghe vậy cậu nói, tin không tin là cái đó quyền của cháu. Mà vừa xoay đi thì con sư tử này mới hỏi lý do nào cậu biết. Thì con giả can mới nói là khi mà nó muốn giết cháu á, là con bò kia nó đứng dậy, rồi nó giáo giác hai bên, nó nhìn, nó ngó hai bên, chân nó cào, nó bước đi. Ngay lúc đó là ngay lúc mà nó muốn muốn giết cháu. Thì nói vậy cái đi. Đi rồi con giả can nó đến con bò, nó mới nói, mới nói những cái lời. Nó là con sư tử, xưa nay là cháu nhờ nó mà cháu phải sống, là nhờ cỏ non cỏ đồ là nó bảo vệ cho cháu. Thì một ngày nào đó nó hết thức ăn, nó sẽ lấy cháu làm thức ăn cho nó. Con bò nó thôi cậu đừng nói như vậy, mẹ tôi trước khi qua đời mẹ tôi đã dặn dò đừng tin những cái lời ly gián. Khi nó nói rồi giả can nó là không tin thì thôi bác đi. Đi rồi là vừa đi con bò nó hỏi bác có lý do nào bác biết bác nói vậy. Con giả can mới nói là khi con sư tử muốn giết cháu á, là khi nó đứng dậy nó muốn ra khỏi ra hang, nó nhìn bốn bên rồi nó rống lên, chân nó cào, lúc đó là nó muốn giết cháu á. Mà Đức Phật nói với hàng tỳ kheo là bình thường hai con đó nó vẫn như vậy mà không có nghĩ gì, trong tâm thức nó không có nghĩ gì là có cái ác ý của hai bên. Mà rốt cuộc giả can đã nói bắt đầu nó có những cái ý trong nó nhìn. Một hôm cũng lệ thường như vậy, sáng ngày con sư tử và con bò nó dung da nấy rồi ta thì con sư tử nó dò tới, con bò nó dùng sừng nó đâm vào bụng con sư tử, sư tử chụp con bò, hai con đều chết. Đức Phật nói vì nghe lời ly gián mà rốt cuộc phải bỏ mạng. Đức Phật nói với hàng tỳ kheo, rồi Đức Phật kể thêm cái chuyện mà không nghe lời ly gián. Cái này cũng trong bộ Căn Bản. Nó một hôm ở trong khu rừng có một con cọp và một con sư tử đều sanh ra một lượt, hai con ở hai bên cái hang rất xa khác nhau. Nên một hôm là con sư tử đó đang đi kiếm mồi, sư tử mẹ kiếm mồi bỏ con sư tử con ở nhà. Nó đói nên sư tử con này nó đi, nó vòng nó tìm, tìm mẹ nó không gặp. Nó đi tới một cái hang mà thấy có một con cọp mẹ nó đang cho con cọp con nó bú. Thì con sư tử con vì quá đói nên nó không phân biệt, nó đến đó nó bú cùng với một cái vú sữa với con cọp con. Thì khi mà con sư tử mẹ nó về, nó tìm không thấy con của mình, bắt đầu nó đi vòng vòng nó tìm. Tìm thì nó thấy con của nó đang bú vú sữa với con cọp. Cọp nó vừa thấy cái bóng của sư tử, nó cọp mẹ tính đứng dậy nó chạy. Thì sư tử mẹ mới nói rằng chị khoan chạy, tại vì con tôi đang bú sữa của chị, thành giờ này tôi với chị kết bạn với nhau, chị em hai đứa con của mình như là con chung với nhau để bảo vệ sống trong cái khu rừng này. Thì ngày qua tháng lại, mẹ con cọp và mẹ con sư tử rất là thân mật. Nên một hôm hai con sư tử và cái con cọp mẹ nó sắp qua đời, nói với hai đứa con này là thế gian họ dùng lời ly gián đầy cả cái thế gian như vậy, tụi con phải rất là cẩn thận. Khi nói rồi đều qua đời, thì hai cái con này nó sống rất là thân với nhau. Một hôm là Giả Cang mới nhìn thấy cái nó thân như vậy, tìm cách là để ly gián, để hai con này sẽ vô trong bụng của mình. Thì cũng nói y như giống câu chuyện hồi nãy. Thì hai con cọp và con sư tử, một hôm nó mới là có những cái hành động giống câu chuyện hồi nãy, nhưng mà con sư tử nó dừng lại, nó mình có sức mạnh hơn con cọp, mà khoan hành động để hỏi tại sao con cọp muốn giết mình. Rồi là con cọp nó cũng trả lời là em không bao giờ có ý định mà giết. Hỏi ai nói vậy? Cái lão Giả Cang nói. Rồi con cọp mới hỏi sư tử, rồi sư tử mới hỏi con cọp y như vậy. Thì sư tử nó tức quá, nó chờ Giả Cang đến, nó đốt con Giả Cang. Thì Đức Phật nói con sư tử và cái con cọp nó không nghe lời ly gián, nên nó không chết vì những cái lời ly gián đó. Anh Đức Phật này kể cho hàng tỳ kheo. Mấy cái đó, mấy cái tài liệu sau này mấy huynh đệ có nhiều lắm nè, để mà đi nói chuyện hay đi kể là nó cũng rất hay ở trong này. Đó là trong cái bộ căn bản có đề cập đến. Đây cái giới thứ ba nha, là lời ly gián, là lưỡng thiệt á. Qua cái giới thứ tư là nhược tỳ kheo giữ phụ nữ đồng thất túc giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo cùng với người phụ nữ đồng nhà mà ngủ phạm ba vật đề. Thì trong cái chánh văn các cái bộ đều là cái duyên khởi nó hơi giống nhau, nó hơi giống nhau. Trong này nói là Ana luật, nói về cái tứ phần á, để coi về cái chánh văn cái tứ phần nói về ngài Ana luật. Mà Ana luật là một cái người có dòng họ rất là sang trọng, nên một hôm cái này là cái trong cái bộ Tăng Kỳ mới kể nó Ana luật mới đi giữa đường mà không có cái quán mà trú, nên vào một cái nhà để ngủ trọ. Thì Ana luật là cái người mà giàu có sang trọng mà thân hình coi như là đẹp đẽ vậy. Thì vào một cái nhà hai mẹ con mà có người con gái kia thấy Ana luật rồi có nhiễm tâm, nên nói với Ana luật là mời ngài vô phía nhà trong để nghỉ ngơi, còn ở ngoài là những cái hạng người mà rất là tầm thường. Ngài xuất thân từ cái giai cấp mà nó cao thượng như vậy, nên vô trong ngủ nó sang trọng hơn. Nên Ana luật nghe lời cô gái này mà vào nhà phía trong ngủ. Khi ngủ nửa đêm thì cô gái này nó tìm cách để mà khuấy quá Ana luật. Khi mà đến Ana luật đã ngồi dậy, ngồi kiết già, thì cô gái này không làm gì được. Thì tìm đủ cách để mà khuấy rối Ana luật, nó không làm gì Ana luật được. Khi Ana luật vừa nằm xuống thì cô này đến để tìm cách để khuấy rối nữa. Có một bộ kia thì nó Ana luật dùng thần thông để bay lên giữa hư không ngồi. Rồi cô gái này là xin sám hối. Thì còn cái bộ mà Tăng Kỳ thì nó Ana luật thuyết pháp. Thuyết pháp rồi là cô gái này chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì tới tay Phật, Phật mới cấm hàng tỳ kheo không được ngủ chung với người nữ một nhà. Trong đây là cái duyên khởi của bộ Tăng Kỳ. Còn cái duyên khởi của bộ Đàm Vô Đức của tứ phần là có một tỳ kheo kia đi đường vào nhà còn có người nữ để mà ngủ. Ngủ rồi tối người nữ tìm cách để mà phá hàng ông tỳ kheo này. Tỳ kheo ngồi dậy, mà ngồi dậy rồi vừa nằm xuống thì cô con gái đến mà khuấy rối, nên suốt đêm không có ngủ được. Thì sáng ngày về tinh xá nó thờ thẫn đi, hàng tỳ kheo mới hỏi ra biết cái duyên sự như vậy. Đức Phật mới cấm là tỳ kheo không được cùng với cái người nữ một nhà mà ngủ. Thì trong luật nói nếu mà đồng nhà bằng cách nào, nó nếu mà nhà có ngăn mà không có cái sự qua lại thì được quyền ngủ. Còn nếu mà nó là tỳ kheo ngủ ở trên lầu, người nữ ngủ ở tầng dưới mà cầu thang không có hoặc giả khóa lại thì đó coi như là không phạm. Còn nếu ngủ cùng nhà mà cái vách nó trống, con chuột mà nó bò qua được là đều phạm. Đó là cái định phạm của trong cái giới đối với cái người nữ. Thì mình thấy cũng khó. Cái chuyện này nhớ cái chuyện mà của Ngài Hư Dân, Ngài có kể trong cái tự truyện của Ngài khi mà Ngài có đi thuyền từ dường như từ cái tỉnh nào đi chung với cái thuyền buôn thì chung với hành khách như vậy thì Ngài vừa nằm mơ mơ Ngài ngủ thì Ngài thấy có một người choàng tay qua ôm cái thân Ngài. Vừa Ngài mở mắt ngồi dậy thì cô gái kia lấy cái tay rút trở lại. Thì từ đó tới sáng Ngài ngồi không chứ Ngài không có dám nằm. Thì Ngài mới dặn cái hàng tỳ kheo rất là cẩn thận khi mà đi đường cũng như là gần gũi những người nữ, rất dễ là phạm trong này. Thì trong cái phần này, còn trong bộ luật thiện kiến còn khó khăn hơn á, dầu đó là mẹ mình, chị mình cũng là rất cẩn thận cái này, là cũng vẫn là điều phạm. Thành ở trong luật mới nói là nếu cái người phụ nữ mà cái người có thể là hành dâm được đều là cấm không cho ngủ cùng nhà. Cái bộ luật thiền kiến thấy rất khó nha. Bộ luật thiền kiến của Nguyên Thủy rất là cẩn thận điều này. Ví dụ như về xúc chạm thân người nữ, về bộ đàm vô đức tứ phần thì hơi rộng rãi hơn, hơi rộng rãi hơn về cái phần này. Hay ví dụ như nói về cái vấn đề mà xúc chạm người nữ, dầu mình có cứu họ từ ở dưới sông lên mà có xúc chạm, dầu có cái sự mà thọ dụng mà đàm vô đức thì coi như là không định tội. Nhớ đây là hôm trước chúng tôi cũng nói dẫn dây dần đó, khi mà để lên bờ rồi cố ý xúc chạm chừng đó đàm vô đức tứ phần bắt đầu mới là định tội. Còn trong thời gian mình cứu như vậy ôm lên bờ thì cái đó coi như là không tội, nhưng mà bộ luật thiện kiến không cho phép. Hay luật thiện kiến dầu mình có tâm mình cứu người nhưng mà trong cái thời gian mà mình xúc chạm nó có thọ dụng đều kể như là kết tội. Đó là cái bộ luật thiền kiến về Nguyên Thủy. Thành bộ luật Nguyên Thủy nó nếu đứa con nít 1-2 tuổi mà nếu đó là bé gái mà mình xúc chạm, mình nâng niu, mình là hung hít cũng vẫn là kết tội xúc chạm thân người nữ. Đó là cái bộ luật thiền kiến. Còn những cái bộ khác thì nó ảnh hưởng cái tinh thần của đại thừa nhiều hơn, nó nhẹ hơn. Thành đây là cấm coi như là thằng tỳ kheo không được cùng nhà ngủ chung với cái người nữ. Qua cái giới thứ năm, nhược tỳ kheo giữ vị thọ đại giới nhân cộng túc quá nhị túc chí tam túc ba vật đề. Nếu tỳ kheo cùng với người chưa thọ đại giới cùng ngủ quá 2 đêm đến đêm thứ 3 lại phạm ba vật đề thì cái này là của đàm vô đức nha, của tứ phần là chỉ có 2 đêm, còn qua cái đêm thứ 3 rồi là coi như là không có nói minh tướng xuất hiện là chưa xuất hiện mà chỉ ngủ quá 2 đêm thì cái đàm vô đức này chỉ cho là ngủ 2 đêm này. Nếu tỳ kheo cùng với người chưa thọ đại giới cùng ngủ quá 2 đêm đến đêm thứ 3 để phạm ba vật đề. Cái này là cấm không cho người tỳ kheo không được quyền ngủ chung với người chưa thọ giới cụ túc. Thì đây tất cả các bộ đều nó giống nhau là La Hầu La. Là cái mà từ 2 đêm đến 3 đêm là Phật khai là có liên quan đến La Hầu La. Đầu tiên là Phật cấm hàng tỳ kheo không được ngủ chung với người chưa thọ đại giới. Thì căn cứ vào trong duyên khởi của Bộ Tăng Kỳ thì đó là một số hàng cư sĩ đến tinh xá Kỳ Hoàng để mà nghe pháp. Khi nghe rồi thì khuya quá mà ngủ lại thì hàng tỳ kheo cũng ngủ chung, nhất là hàng tỳ kheo tuổi trẻ cường lực nó còn mạnh, nên khi mà ngủ rồi thì không có giữ gìn được cái thân, nên hoặc giả ngủ là mớ hay là thân trống trải, rồi là không làm chủ được, căng nó khởi lên, nằm nó không có đoan chánh, nên những hàng cư sĩ kia họ chê cười cái này cái khác, thành Đức Phật cấm không cho hàng tỳ kheo ngủ chung với người chưa thọ đại giới. Rồi là thêm những cái duyên khởi khác nữa, là có một số công nhân khi đã làm việc khuya rồi ngủ lại, rồi đối với cái hàng tỳ kheo ngủ chung đi, thì những người đó ban đêm phóng quế bừa bãi hoặc giả là ồn ào, là hàng tỳ kheo mất chánh niệm, với là trong cái thời khóa khuya về ngồi thiền đó hàng tỳ kheo, nên Đức Phật đó là cấm hàng tỳ kheo cũng như là đối với người thế tục kia phải là ở riêng. Rồi riêng các bộ cũng đề cập cái trường hợp khi mà cấm hàng tỳ kheo không được ngủ chung với cái người chưa thọ đại giới rồi, thì ngay lúc đó là La Hầu La, mà hôm đó những cái hàng trưởng lão trở về đông nên La Hầu La nhường phòng, hay nhường phòng La Hầu La đi về thì không có chỗ nghỉ ngơi nữa. Rốt cuộc La Hầu La mới đem cái đồ trải ra nhà vệ sinh của Phật để mà nghỉ. Nghỉ thì gặp cái đêm mà trời mưa, La Hầu La mới ngủ nửa đêm như vậy. Phật biết được ở chỗ đó có cái hang rắn, nó sắp lên nó cắn La Hầu La, thì Đức Phật mới biết, biết mới bông Phật mới xách đèn ra, nó đèn mới hỏi ai đây. La Hầu La nó là con. Rồi Phật nói tại sao nghỉ ở đây, nó là hàng tỳ kheo, khi mà Đức Như Lai đã chế giới rồi, tỳ kheo không cho những người chưa thọ giới cụ túc ngủ chung, nên đuổi con ra đây con ngủ. Thì Đức Phật mới dẫn La Hầu La vô đây ngủ chung với Đức Phật. Cái này trong luật nó diễn tả nha. Đức Phật và La Hầu La ngủ chung. Khi ngủ chung sáng rồi, Đức Phật mới là nhóm hàng tỳ kheo lại, rầy hàng tỳ kheo. Nói cái hàng sa di là nhờ cái sự giúp đỡ của cái người đã trưởng thành là hàng tỳ kheo. Mấy ông là cái đàn anh mà không có lo cho cái đàn em như vậy. Nếu mà không có ta mà ra như vậy thì La Hầu La sẽ bị rắn nó trong hang nó ra nó cắn. Từ đây trở về sau, trách nhiệm của cái tỳ kheo phải lo cho cái người nhỏ hơn, đó là sa di. Như Phật mới khai trở lại là được ngủ với cái người thọ giới cụ túc là từ 2 đêm, không bao qua 3 đêm. Còn những cái bộ khác, bộ Ma Tăng Kỳ hay là bộ Trăng Bản á, thì cho phép ngủ 3 đêm, không được quá 3 đêm. Đó là riêng cái Đàm Vô Đức này, chỉ có đêm thứ 2 qua cái đêm thứ 3 là phạm. Hay còn cái bộ Tăng Kỳ thì ngủ được đêm thứ 2, đêm thứ 3 mà minh tướng xuất hiện mới là phạm. Tất nhiên ngủ được 2 đêm mà đừng cho minh tướng xuất hiện đây. Thì đây là nó ngủ chung với cái người mà chưa thọ giới cấu túc thì nó trở ngại trên cái phương diện mà nhất là về cái oai nghi của một cái vị tỳ kheo trẻ, mình thấy nó cũng khó nha. Nó là cái chính của trong những cái bộ luật. Nó là cái giới thứ 5 của ba vật đề. Qua cái giới thứ 6 là nhược tỳ kheo giữ vị thọ đại giới nhân cộng tụng giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo cùng với người chưa thọ đại giới cùng tụng kinh hay cùng tụng phạm ba vật đề, thì cái điều này chúng ta nói là phải hiểu bằng cách, chứ không thôi là nó khó. Bây giờ nó khó, bây giờ nó là hàng Phật tử tụng kinh với mình không tụng chung. Mà giờ tại sao cái giới này Đức Phật cấm người chưa thọ đại giới không được cùng tụng chung với hàng tỳ kheo? Thì nếu mà cái duyên khởi chung chung thì cái hàng tỳ kheo Phật mà chế cái giới này là những người mà chưa thọ đại giới học những kinh, rồi những câu kệ, những cái câu mà Trường Hàng đọc lên làm ồn náo nhân hàng tỳ kheo mà tọa thiền đi. Ha, thì đó là Đức Phật mới cấm. Nó một hôm Đức Phật nghe những cái vị mà tụng lớn của trong cái Bà La Môn á, ở gần Tinh Xá, Phật mới hỏi hàng tỳ kheo. Tỳ kheo nói đó là một số hàng Bà La Môn, rồi số mà tỳ kheo có người chưa thọ đại giới mà nó tụng những cái kinh, những câu kệ, những cái bài kệ như vậy, thì làm trở ngại đối với những cái hàng tỳ kheo mà ngồi yên tĩnh lặng. Nhưng mà thật sự trong luật mới sớ giải cái giới này có cái điều quan trọng quá, là tinh thần của cái lời Phật dạy là để sống, để suy tư, để phân biệt được khác hơn là những cái vệ đà, những cái bài kinh mà của Bà La Môn đọc lên tế thần, hay đọc lên là cái âm vi diệu cách này cách khác. Thành là cái lời Phật dạy không phải để tụng suông, hay để đọc đó là cái chính, mà cái mà để mà suy tư, để mà sống, để thực hành, để là đưa ra để khác hơn là của Bà La Môn này. Đó là về cái điểm chính mà Đức Phật chế trong cái giới này, để nó khác hơn Bà La Môn á. Cái giới thứ 6 qua cái giới thứ 7 là nhược tỳ kheo tri tha hữu thô ác tội, hướng vị thọ đại giới nhân thuyết trừ tăng yết ma ba vật đề. Nếu tỳ kheo biết là tỳ kheo khác có phạm tội thô ác hướng với người chưa thọ đại giới mà nói phạm ba vật đề trừ tăng yết ma, thì cái tội thô ác này chúng ta xác định là tội thâu lăng giá và tăng tàn, hoặc là tội thô ác. Thô nó thường thường ưa nói là thô tội, phạm thô tội. Thế thì hàng tỳ kheo không có chỗ nào mà trong luật cho phép hàng tỳ kheo nói lỗi của một cái tỳ kheo khác mà đối với cái người chưa thọ giới cô túc, nhớ trừ tăng yết ma trong luật cấm. Còn trong Bồ Tát giới cũng cấm. Cấm là thuộc về cái thiên ba la di á, là người thọ giới Bồ Tát không được nói lỗi của tứ chúng. Đó là sao nói lỗi tứ chúng? Cái giới thứ mấy của Bồ Tát giới? Thứ 6. Không được rao nói lỗi tứ chúng, mà mình thấy rằng là cái tứ chúng kia có lỗi, không được rao nói, là phạm ba la di, nhớ. Còn nếu mình du khống người kia, người kia không có phạm lỗi mình nói, thì cái đó phạm nhẹ. Nhớ nhân Bồ Tát giới là phạm khinh cấu. Người kia có tội mà mình rao nói thì phạm ba la di. Còn người kia không tội mình du khống thì phạm tội khinh cấu, cái Bồ Tát giới. Còn hàng thinh văn, nếu người kia có tội mình nói thì nó phạm tội nhẹ hơn. Còn nếu mà người kia không có tội mà mình du khống thì phạm tội nặng. Là người kia không phạm ba la di, mình du khống ba la di phạm tăng tàn. Về cái thinh văn nó hơi khác hơn. Còn đây là về cái ba vật đề, người kia có phạm tội tăng tàn mà mình nó rao nói thì phạm tội ba vật đề. Thì trong cái này là đầu tiên Đức Phật chưa có thêm cái trừ tăng yết ma. Tại vì trong cái duyên khởi của căn bản nó một hôm là có một cái số thượng tọa, cái trưởng lão lớn tuổi phạm về cái tăng tàn, nhất là trong cái bộ căn bản phạm tăng tàn, hay là nói là trong cái nhóm lục quần tỳ kheo. Một hôm có một cái số mấy thầy mà đã phạm, mà nếu mà phạm tăng tàn như vậy thô ác tội này là phải ăn cơm sao, ngồi sao chúng, ngồi sao trong cái thời gian mà hành mana đỏ cũng như là hành biệt trụ ba lợi bà sa, phải là quét tháp, rồi phải làm những cái việc nặng nhọc cho trong hàng tỳ kheo trong cái thời gian mà hành như vậy. Thì trong một nhóm lục quần tỳ kheo có mặt đó, thì cái vị thượng tọa này đã có một số Phật tử đến thăm, mà ngay cái lúc mà trưa thì thấy ông thầy mình giờ này chúng ăn cơm mà thầy mình còn lau quét nhà xí, còn lau tháp, còn còn quét đất ở ngoài sân. Thì ngồi trong phòng khách khen nức nở thầy mình cái việc tu hành, coi không có việc lớn việc nhỏ gì mà bỏ. Việc nhỏ vậy thầy mình cũng vẫn làm siêng năng như vậy, kiệm đức như vậy. Thì cái nhóm lục quần tỳ kheo ngứa miệng chịu không nổi. Mới nói là thầy chị mấy chị không phải là tốt lành gì đâu, thầy là phạm tăng tàn cái tội như vậy như vậy. Thì mấy cô mấy Phật tử này coi như là mất niềm tin. Tại sao thầy mình cái bậc mà thượng tọa như vậy, cũng là trưởng lão mà giờ mà còn phạm những cái tội đó, những cái lỗi đó như vậy, mất niềm tin nha. Nên đó là Phật mới là cấm. Từ đây tới về sau hàng tỳ kheo không nói lỗi thô tội của một vị tỳ kheo cho người chưa thọ giới của túc. Nên Phật cấm vậy. Rồi sau này có một số tỳ kheo đi khất thực. Khất thực những cái hành động của Ca Lu Đại Di làm mất niềm tin cho Phật tử này. Nên một số tỳ kheo anh đi từ đầu làng đến cuối làng coi như là không ai cho hết. Họ qua đũa cả nắm, họ thấy hình bóng tỳ kheo thì họ nói là không có đứng đắn nên là không cho. Thì về với bạch Phật, Phật mới là khai ra bằng cách là tăng nên yết ma sai người đến trong làng nó cái lỗi của cái vị đó. Đây là không phải cái lỗi của hàng tăng mà lỗi của từng tỳ kheo. Ví dụ như Ca Lu Đại Di xảy ra cái việc vậy là cái lỗi của Ca Lu Đại Di thôi, chứ để họ hiểu rằng những tỳ kheo nào cũng vậy hết, nên những tỳ kheo khác khất thực không được. Mới liên quan đến cái tỳ kheo Quảng Ngạch và tỳ kheo Ni Tùng Cán mà Đức Phật đã đưa ra hai vị đó, người đòi là cắt đầu, người đòi là mổ bụng, trừ Tăng Yết Ma. Mà Tăng Yết Ma này sai một vị tỳ kheo khác nói lỗi, cũng như là Đề Bà Đạt Đa là Đức Phật đã sai Xá Lợi Phất vào trong làng để nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa phá tăng như vậy, để mà hạn chế cái niềm tin của Phật tử về vấn đề vật thực đối với những cái người mà làm mà tổn thương đến tăng đoàn. Hay cái này trừ Tăng Yết Ma mới là cho mình nói lỗi nha. Còn nếu mà tăng không yết ma không được quyền nói lỗi của tỳ kheo đối với người chưa thọ giới cụ túc. Nhớ là trong cái giới này ngài cái nó thô ác là thôi tăng tàn với thâu lăng giá, có hai cái vấn đề đó. Giới ba vật đề từ trở về sau thì không có gọi là nó thô ác trong này. Đó là cái giới thứ bảy. Qua cái giới mình học thêm giới nữa là nhược tỳ kheo hướng vị thọ giới nhân thuyết quá nhân pháp, ngôn ngã kiến thị, ngã tri thị, thật giả ba vật đề. Cái này là hướng với cái người mà chưa thọ đại giới mà nói cái pháp hơn người. Cái giới này nó khác hơn cái giới trong thiên Ba La Di nha. Ba La Di mình chưa chứng mình nói chứng, nó quá nhân pháp á, nó là cái pháp hơn người. Còn cái này cái người mà đã chứng mà nói không đúng đối tượng thì mới là kết ba vật đề. Còn nếu mình chưa chứng mình nói là kết ba la di. Còn này là mình đã được cái pháp đó, nếu tỳ kheo là hướng với người chưa thọ đại giới nói cái pháp hơn người, nói tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, đây là cái sự thật. Ngã tri thị thật giả ba vật đề, đây là họ thấy như vậy, nhưng mà nói không đúng đối tượng là phạm ba vật đề. Còn nếu mình chưa chứng mình nói là phạm ba la di, đó là đại dòng ngữ. Tại vì sao cái giới này là kết tội nhẹ? Tại vì là mình chứng nhưng mà không nói đúng đối tượng, mà không đúng đối tượng là vì danh vì lợi. Nói mình được cái quả đó, thành ra một số hàng tỳ kheo mới là được những cái pháp mà tu chứng của mình từ sơ quả cho đến đệ tứ quả, mới đi trong làng vì cái y thực mà nói những cái pháp mà mình đã ngộ chứng như vậy. Thì Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói cái pháp mình chứng là cái pháp mà rất là quý. Mà ông nói như vậy không khác gì những cái dâm nữ kia đem sắc đẹp của họ mà đổi lấy những cái thức ăn mà nuôi miệng với bụng. Còn là cái quả chứng mà ta tìm ra, rồi mấy ông tìm ra là rất quý trên cái đường giải thoát, mà anh em nói với người chưa thọ với đại giới mà ham danh ham lợi, thì nó Phật mới đưa ra về cái này cấm cho hàng tỳ kheo. Mình được quyền nói với ai? Nói những vị mà đồng đạo, nói những vị mà họ nghe cái của mình có đúng hay là không đúng, thì cái đó không phải là khoe khoang, không có gì danh hay gì lợi, thì cái giới này là không có kết tội. Nếu mình nói đúng đối tượng thì được quyền nói. Đó là cái giới thứ 8. Thành cái giới này nó khác hơn cái Thiên Ba La Di chúng ta là vậy, mà đã chứng ngộ nhưng mà nói không đúng đối tượng. Coi học thêm giới này. A Nhược Tỳ Kheo giữ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ trừ hữu tri nam tử ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo cùng với người nữ mà nói pháp, nói pháp cho người nữ á, hơn 5-6 lời phạm ba vật đề, trừ người nam mà có trí, đúng là có chỗ khác để là hữu trí nam tử, là có người trí biết, hay người nam mà có trí. Thì căn cứ vào trong kinh Niết Bàn, Đức Phật cấm hẳn. Một hôm A Nan mới hỏi Đức Phật đối với người nữ chúng con hàng tỳ kheo với như thế nào. Đức Phật nói đối với người nữ thì các ông không được quyền nói lời nào hết. Đó là trong kinh Niết Bàn, là Đức Phật nói đối với người nữ thì không có nói pháp. Thì ở trong này có một số tỳ kheo khi đi đường như vậy, rồi mới là có những người mà hỏi pháp, thì cái hàng tỳ kheo mới nói căn cứ vào trong cái lời dạy của Đức Phật là không cho nói pháp với người nữ. Thì một số người nữ kia rất là cần nghe, thì về thưa với Đức Phật. Đức Phật nói là ông nói không quá 5-6 lời, mà cái chỗ này đàm vô đức không có đề cập. 5-6 lời là cái duyên khởi nó không có, mà thấy cái trong cái bộ mà căn bản thì có đề cập đến 5-6 lời, mà kêu đàm vô đức thì nó 5-6 lời là nói trong cái một phạm vi nào, mà cái điểm chính Đức Phật cái giới này là hạn chế hàng tỳ kheo và cái tâm nhiễm trước đối với người nữ. Nói là nói rất ít, là nói vấn đề mà năm giới chẳng hạn, hay nói vấn đề lục độ, hay nói vấn đề quá 5-6 lời là một cái vấn đề nào đó mà thôi. Ví dụ như nói một cái vấn đề nói về là ngũ căn hay là ngũ lực, là nói về năm, hay nói là lục độ, hay là một cái vấn đề nào đó, nó là 5-6 lời. Thì ở trong cái bộ căn bản thấy khi mà có một cái vị tỳ kheo chứng A La Hán mới đi khất thực, thì thấy một cái người Phật tử đó là khi mà bỏ cái báo thân này rồi thì phải đọa vào địa ngục. Thì mới là khi khất thực rồi, cái vị đó mới trở về trong tinh xá, mới nói với hàng tỳ kheo rất tội cái người nữ Phật tử đó. Tôi đã thấy người đó khi mà bỏ cái báo thân này rồi bị cái quả báo mà phải rơi vào trong địa ngục, rất tội, mà tôi muốn thuyết pháp mà Đức Phật chưa có khai cho, hay là nói là hàng tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ. Rồi là tới tai Phật, Phật mới giả như Đức Phật cho nó pháp, ông nói cho người đó chừng cỡ bao nhiêu mà cái người đó khỏi rơi vào địa ngục. Thì vị tỳ kheo nó nếu mà Đức Phật cho phép thì con nói cỡ 5-6 lời như vậy thì người đó khỏi rơi vào địa ngục. Đây là cái sự khai của Đức Phật là nó 5-6 lời. Thì cái này chỉ bộ căn bản mới thấy cái điều đó thôi, nhưng mấy bộ khác thì không có nói 5-6 lời giải thích về cái khác hơn. Rồi có người nam biết là có một số hàng tỳ kheo đi khất thực rồi mới vừa nói 5-6 lời là không nói nữa, nó bất Phật không cho nó thêm nữa, thì người đó xin yêu cầu hàng tỳ kheo nó thêm, hàng tỳ kheo nó không được phép. Rồi về thưa Đức Phật, Đức Phật mới nói là nếu có người nam thì được quyền nói thêm. Thì trong lúc đó thì có những cái người mà hiểu biết người nam đem ra, thì là Đức Phật cho phép nói tiếp tục. Đoạn thời gian cái lục quần tỳ kheo đi thuyết pháp, thuyết pháp cũng 5-6 lời rồi ngưng lại là ta muốn yêu cầu thêm, thì lục quần tỳ kheo mới kêu những đứa con nít nè đem những cái con thú mà thú vật là cái loại đực á, đem ra đây được quyền nói. Những cái vị kia sau này thưa với Đức Phật, Đức Phật phải nói là cái người nam mà có trí mà hiểu được, chứ không thể là cái loại thú vật hay có đứa con nít. Đó là phải nói là người nam có trí. Nên mình thấy những cái vị này coi như là họ khai không nha. Như hàng tỳ kheo trong lục quần họ khai không nè. Thành nhớ năm sáu lời là có hai cái vấn đề mà chúng ta giải thích. Một là nói một cái vấn đề nào đó mà thuộc về là năm hay là sáu, về lục độ hay là ngũ căn hay là ngũ lực hay là cái gì mà năm hay sáu đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng ta hiểu chỗ này là Phật hạn chế vấn đề chúng ta bớt lại, nói trong cái phạm vi hẹp mà thôi. Tại vì Đức Phật nói ngài hàng tỳ kheo hành đạo đối với nữ sắc cũng như là mình gánh cỏn khô ngang hầm lửa rất là cẩn thận. Mà trong kinh Pháp Hoa có nói vậy, trong cái phẩm là ăn lạc hạnh nói là đối với người nữ cũng không hở răng cười, cũng không có nói pháp nhiều cả, cái là đối với người nữ nó ưa sanh cái nhiễm. Mình thấy nó rõ ràng nha. Mình thấy hồi xưa mấy cái vị mà giảng sư giỏi đó đều rơi đài về về cái phần đó. Nó coi như là nó giỏi chừng nào thì họ mê. Nó mê cái nói của mấy ông giảng sư á. Ông nói ngọt ngào những cái văn tự, những cái là văn chương này kia nọ, họ mê. Thì là mấy ông giảng sư mà ưa rơi đài là rơi ba cái vấn đề đó không. Thành ra rất cẩn thận cái này là Phật. Nó là nói trong cái phạm vi cái hạn chế mà thôi. Thì tinh thần của kinh Niết Bàn là nó hơi khó khăn hơn. Là Đức Phật trả lời thẳng với A Nan, tốt hơn ông đừng nói. Anh nhớ, tốt hơn là ông đừng nói pháp cho người nữ. Hay vì cái người nữ là đối tượng để sanh cái dục nhiễm. Thôi tới đây rồi không? Mấy đây có hỏi gì vấn đề vô phương diện nào? Thì ba vật đề thì cũng không có cái gì sâu sắc nhiều nha. Mấy thầy có gì thắc mắc hỏi không ạ? Vậy là mình học được 9 giới ha. Hay thành là chúng ta mình là tu á, cái phương diện mà tránh duyên là cái đó là thấy là thượng sách nha. Đôi khi rồi là mình vì cái lòng từ bi mà cái lòng từ bi của mình nó bị gạt nha. Nó bị gạt. Thật sự đôi khi quý thầy thấy cái những cái bà già mà xấu xí rồi bà nghèo lại mà muốn nói pháp chưa hẳn mình siêng để mà nói, hoặc giả là vì từ bi lắm mình nói một chút à, hoặc giả là mình cũng kiếm chuyện đủ thứ nó không hấp dẫn để mà nói. Còn nếu mà cái cô kia cô đẹp, cô đúng đối tượng của mình, hoặc giả là giàu có như thế nào, nói bỏ ăn bỏ ngủ cũng nói thấy cũng hứng nữa. Cái đó là cái gì? Thật sự đó vì lòng từ bi mình nói pháp, hay là vì cái này gì đó mình nói pháp? Nó đôi khi nó mình bị gạt rất nhiều, mình không biết nó bị gạt. Nó thành cái nói pháp của mình chưa hẳn, chưa hẳn là vì lòng từ bi mà vì người này người kia mình nói không có. Nếu mình nói về cái tâm bình đẳng, nói cái tâm mà vì từ bi thật sự, còn này nói khó để chúng thấy là mình rất là cẩn thận về cái vấn đề đó, chứ không phải là coi thường. Về đề phương diện mà nó đậu xanh, thành từ bi Đức Phật mới đưa ra gì vô duyên từ á. Đức Phật đó, Đức Phật là vô duyên từ, mà làm sao cái từ bi cứ như là Đức Phật á, mà vô duyên từ Đức Phật cái diễn tả là hai câu thơ: ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Nếu mà nó là đủ duyên như vậy thì chỗ nào có nước thì mặt trăng hiện đâu, đó là vô duyên. Còn mình bây giờ là coi như là cái hàng mà thinh văn cũng vẫn còn cái ái kiến đại bi trong đó. Ra thì nó khó đó nha. Ta dùng cái tâm mà phân biệt của mình thì nó khó. Là đa số của chúng ta là vì cái vấn đề mà ái trước dòng trong đó, về cái phần mà phân biệt nhiều để mà đậu sanh không, nó khó. Rồi nó gạt hồi nào chúng ta không hay nữa. Cả một vấn đề. Thôi giờ tới đây thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên nguyện độ Thượng Tát.